tôi cũng thấy.
Vì ông Thánh, ông Thánh là có ông làm cha đâu. Ông Thánh là cho ông biết chuyện hơn những người ngu như thôi. Ông Thánh là có ở đây như vậy. Thánh để cho anh hiểu cha. Đừng có đừng dụng mà chết ở bên trên nhà ông Thánh.
Thánh thành thần mà lớn.
Ừ.
Thần
làm gì ông Thánh, ông Thánh làm gì ông Thánh.
Nhưng mà thần
là lên cái thánh đó. Dạ thần là lên cái thánh. Nhưng mà ông thần làm việc của ông thần.
Thì câu hỏi thứ nhất của con là khoa học hiện tại đã cho rằng có thể chỉ định bằng màu sắc và âm nhạc theo pháp lý vô vi có phù hợp không?
Đúng như vậy. Bởi vì cái âm thanh khi mà các bạn nghe tôi nói là nó cũng không khác gì cái luồng điện của âm nhạc. Thấy không? Luồng âm thanh của chúng ta xuất ra có câu nhẹ, có câu nặng. Mà những câu điều mở, khai triển cũng như là nãy giờ chúng ta nghe đây cũng như tự trị bệnh mà thôi. Thấy nơi sáng suốt của chúng ta, thấy sự có thể sử dụng cái quyền năng của chính mình. Cũng như những người nghe âm nhạc, nghe cô đó quá hay, nằm trong giường rồi mình cũng rắm cái giọng để dứng không. Là luồng điển mình được đi lên. Nó là nhẹ trong tâm hồn. Thấy cô đó quá hay quá, mình nghe nó nhiễm rồi mình muốn hát, là mình đem cái luồng điển mình đi lên. Thay vì nó cô động ở trong trường, nó cô động trong trường nó tạo gì? Tạo cái bệnh. Nó không có lối thoát. Và mở ra trong trường nó có lối thoát thì nó gì? Điều hòa. Nó không có bệnh. Thấy không? Cái âm nhạc cũng là gì vậy? Mà cái phương pháp công phu ở đây nó lại còn nhanh hơn âm nhạc nữa. Với cái pháp soi hồn là tập trung những luồng điển, chắc năng lực nó phải gia tăng mạnh hơn. Nó hòa hợp với đại tự nhiên mà mạnh trong cái thanh tịnh. Mạnh trong sự du dương, không phải mạnh như bằng cú đấm hay là kim đa. Cho nên chúng ta chậm như thế này thì cái chấn động lực khối óc nó gia tăng. Mà chúng ta học như thế này thì nó chỉ xài, xài phí. Rồi tối chúng ta tập trung lại, nó khôi phục cho nó lại. Và cái khôi phục này nó hướng thượng. Nó thấy rằng nó giải thoát cho nó hướng thượng thì cái bề trên nó chiếu cho nó. Hai cái được trao đổi, nó mới chuyển hóa. Nó là khoa học quyền bí. Vì các bạn hướng thượng chừng nào, các bạn mới tìm ra cái sáng suốt kia là vô cùng. Mà trong cái sự trao đổi đó, chúng ta mới tiến tới được. Cái khoa học cũng vậy. Khoa học do đâu mà có? Từ trong cái ngu mà ra. Chứ không phải cái khôn mà ra. Vì tôi thấy cái đống này mà tôi không biết nó ra làm sao. Tôi đem tôi nấu ra. Thế là nó là sắc. Ban đầu tôi thấy ngu không? Đống này tôi cho nó đống cát nhưng mà đống này là đống sắc. Rồi tôi lấy hộp cát này tôi đem tôi nấu nấu thêm rồi. Nó là thành cái ly. Từ cái ngu tôi tìm ra. Từ cái tối tâm tôi đắc tới sự sáng suốt. Từ cái đấm tới cái tỉnh. Nó thật sự là tỉnh. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy đó. Hạt cát có thể thành biến thành cái ly trong suốt như thế này. Mà do ai điều khiển? Do tâm thức con người. Thấy không? Từ cái chậm tiến, từ cái chối tối tâm mà đi tới thì sang suốt. Nhưng mà chưa phục. Khoa học ngày nay cũng chưa phục. Chưa đủ. Tôi còn phải tìm nữa. Ở những chỗ lạc hậu, chậm tiến, nói khoa học hay quá. Nhưng mà những người ở trong phòng thí nghiệm của khoa học không bao giờ chịu. Chưa đâu còn làm nữa. Cho nên nó sẽ đi vô cùng. Và tâm thức của chúng ta cũng là vô cùng. Thì chúng ta đã sống từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Lúc chúng ta ra đời. Rồi lúc chúng ta biết tin. Lúc chúng ta biết nói. Lúc chúng ta biết cãi cọ. Lúc chúng ta biết thấy yêu thương. Đó là cái khoa quyền bí thay đổi tâm thức của chúng ta. Và để chúng ta tiến tới sự ổn định và sáng suốt hơn. Nhưng mà cũng chưa đủ. Phải đi tới trọn lại. Phải đi tới vô cùng. Cho nên cái vô vi đàn này nó là đúng theo khoa học. Đúng theo âm nhạc. Vì sự tăng trưởng trong cơ thể và nó đi còn hơn, nhanh hơn. Vì nó trở về với nó. Là con người ngồi đó suy tư và có thể tạo ra được nhiều vật như vậy. Và con người tập trung nó sẽ làm được nhiều hơn nữa. Nó sẽ đóng góp cho khoa học ở tương lai nhiều hơn bây giờ. Sáng suốt hơn nữa.
theo một số nhà nghiên cứu thì có loại âm nhạc như hiện đại như rock and roll có ảnh hưởng tai hại cho thân thể, cho thể xác và linh hồn, điều đó có đúng không? Thưa thầy,
có chứ. Bởi vì âm nhạc nó có hai loại, một loại sự thanh nhẹ cởi mở, một loại đâm trượt và trở nên ác tánh cũng như thú tánh, vì nó kéo cái luồng điển đi. Cho nên khi mà chúng ta nghe âm nhạc, chúng ta thấy rằng trong mình chúng ta có hai luồng điển rõ ràng. Nghe một bản nhạc du dương thanh mở, thấy tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng, mà nghe chỉ một bản nhạc kích động loạn lên thì mình chuyển về cái chiều hướng loạn và hướng hạ nhiều hơn, là khôi có tai hại và có giúp tiến cũng có. Cho nên khi những cái phần nào mà thanh nhẹ hữu ích cho phần hồn nên sử dụng. Cho nên những người ngồi thiền mà nói tôi ngồi vô tôi sao không được, là tôi ngồi thiền không được lâu, đem những cái bản nhạc du dương nghe ngồi thiền nó mở ra, mà đem những bản nhạc mà kích động á thôi nó hết thiền nó đứng dậy là nó chưa thấy chưa. À, có trượt có thanh, cho nên lời nói của chúng ta có trượt có thanh. Nói một câu hòa nhã, dẫn tiếng, vị tha, nó khác. Mà một câu kêu bằng chém giết, nó khác. Làm đau lòng người ta, khác. Cũng là lưu điện, nhưng mà đó nó là sắc đẹp, nguy hại. Mà một lưu điện dẫn giải, cỡ mở, để tự chủ tiến tới đời đời nó là khác. Thì tôi nói những loại âm nhạc vì du dương, harmonious, du dương, cái những loại âm nhạc đó nên nghe, nó bồi dưỡng trong tâm thức của chúng ta. Còn cái thứ mà kích động lung tung nó, trình độ không có nghe không nổi, mà trình độ cao tu về trình độ Phật, thiên tiên sắp lên, cho nó kích động đi, để thử cái tâm tôi thách động. Thử cái giá trị của cái thiền này nó đúng không? Nó đùng đùng vậy mà trong này tôi không thấy đùng đùng. Vì cái thức tôi mở hòa đồng. Mà những người mới tu kêu nó chơi cái đùng đùng là nó tu cũng được. Mà người tu lâu như tôi bây giờ cứ việc mở đi, mở lung tung beng đi, tôi ngồi đó cũng vậy đó thôi. Bởi vì tôi biết nó là tôi là nó, tôi có gì hết. Mà những người mới tu nó không biết, nó cắt điện ra. Nó bị lôi cuốn, bị đối phương hút, thì nó trượt. Còn tôi thì không có. Nó làm gì làm thì đốt pháo hay kệ, tôi thiền là tôi thiền. Tôi tự chủ được rồi.
Con tu, con nghe thính giảng, thì con muốn thực hành theo thính giảng. Thì con còn rất ban ơn những người chỉ định. Thôi được.
Cái đó là anh tu phước mà thôi. Lập hạnh để tu phước. Còn anh tu thiền anh mới tiến nhanh, đời đạo sống tu. Vì anh cần có sức khỏe để anh cứu anh và cứu vợ con anh. Anh thấy chưa? Là phước huệ sống tu. Anh thấy cái hồn của anh thì thấy nguyên căn nguồn cội của anh. Anh cái tâm anh thiền lập, tự thức, cho không phải nghe lý nào hết. Anh lập lại trật tự, tự nhiên anh phát ra một cái tri để sống, trong để sống. Và sự sáng suốt đương nhiên nó có. Lúc đó anh mới thật sự giúp đỡ mọi người. Và anh mới biết cái hiền là cái gì. Hiền là anh phải minh thiện, minh ác anh mới là hiền. Còn anh minh thiện không mà anh không biết điều ác, anh không phải là hiền. Là thuộc loại bất minh. Thiện ác anh minh rồi, anh mới biết sử dụng cái căn thân đó. Trượt thanh anh hiểu, anh mới sử dụng căn thân. Nếu mà không hiểu, không bao giờ sử dụng căn thân đó. Cho nên mình là một người cha, gia đình, thế thiên hình đạo. Anh thấy anh thương con anh vô cùng. Không cần nó đòi hỏi, anh đã mong sức. Anh chưa đòi hỏi mà Thượng Đế đã lo. Nếu Thượng Đế không lo cho anh thì anh không có hơi thở để mà sống. anh có hơi thở để mà sống, anh thấy Thượng Đế đang lo cho anh. Thượng Đế ở trong anh và thương yêu anh vô cùng. Nếu Thượng Đế không thương yêu anh không có cơ hội sống nữa. Cho nên nhiều người sống được cảnh đời. Nói tôi đi vô chùa tu, tôi nghe giáo lý để tôi làm người cũng được. Tôi học ở trường thì ông thầy cũng giáo dục cho tôi, và những cái lịch sử cũng giáo dục cho tôi. Bao nhiêu ông thánh dạy tôi làm một ông thánh, mà tôi không hành làm sao tôi có ngày trở nên một vị thánh. Ở thế gian học sách học cho hết thì làm ông thánh là cục. Nhưng mà tôi không thực hiện, tôi còn vun bồi cái sự lười biếng, tôi vun bồi sự tâm tối, từ khi nào tôi mới làm một vị thánh. Rồi còn tôi tu và tôi mới thấy thôi. Tôi tu tôi lập lại ổn định cái chi thôi. Tôi thấy rõ hành động tôi thấy rõ sự ngu muội tắc tối của tôi mới khao khát sự kiên nhẫn. Và tôi thấy tôi khó có khả năng tự dẹp những cái bản chất tâm tối đó. Thì tôi mới có thể tiến hóa, khoa học bây giờ từ trong ngu bệnh. Bây giờ anh đi làm computer đó, hồi trước mấy người mà chế computer nó đâu có biết, nó cũng có nước lửa gió đất mà nó đâu có biết ra. Nhờ cái ngu đó nó mới làm. Thì chúng ta thấy rõ cái bản chất ngu cho chúng ta mới học hỏi đời rồi. Học mãi, học hoài, nó sinh ra con cái thể thôi. Thượng Đế làm việc đời đời bất diệt, làm việc mãi mãi không ngừng. Tại sao chúng ta thấy rằng tôi bao nhiêu đó là đủ? Không bao giờ đủ. Chúng ta lấy cái gì chứng minh mà không bao giờ đủ? Từ nhỏ anh đi học, anh đã lớn ra tôi làm kiếm chừng ngàn đồng cũng mừng. Nhưng mà có ngàn thì anh muốn mười, có mười thì anh muốn trăm. Anh thấy sự vô cùng nó đưa đến cho mình. Và chính mình tự thức và mình thấy rõ cái bản chất của mình là vô cùng. Sử dụng cái bản chất sáng suốt của mình thì mình mới cống hiến vô. Nghĩ tha thật sự, khi anh thấy rõ sự phong phú của anh, và anh thấy rõ anh là đấng vô cùng, anh đâu có eo hẹp đâu như vậy. Sợ rằng anh thấy anh yếu hèn, anh thấy anh bị giới hạn, anh thấy anh lệ thuộc, thành ra anh phản cảm đối với mọi người. Thì tự nhiên cái tình thế nó buộc anh đi vô cái chỗ suy đi trong tôi. Anh thấy không? Nếu mà nó càng ngày càng sáng suốt, càng mở ra, anh dư ban ơn cho người ta. Tại sao anh không làm được đó? Cũng như mà cả thế giới thì thấy người Việt Nam đâu có. Họ dư của họ mới rước ăn. Nếu mà họ thiếu ăn làm sao mà họ rước ăn? Rước một cách nhìn nở, họ ban ơn thật sự và chia sẻ sự bình đẳng của chúng ta. Và bây giờ chúng ta là người đau khổ, tại sao chúng ta không dồn kỹ lại tâm thức của chúng ta để sử dụng những khả năng sẵn có cũng như tình thương của Thượng Đế để đưa chúng ta lên đây. Bây giờ chúng ta làm cái gì để cống hiến vấn đề này nhỉ? Để thực hiện điều này và để cứu độ chúng sanh như người ta đã cứu độ. Người Việt Nam bây giờ là người quốc tế chứ biết được cái bệnh viện của quốc tế mới biết tưởng Thượng Đế chứ. Thấy không? Và Thượng Đế là ở khắp mọi nơi. Thượng Đế từ mọi cảm thấy mà khóc. Mà chúng ta là con thôi. Thượng Đế đã hòa tan với mọi trạng thái cho nên có càng không giữ được ổn định. Mà tâm ta không chịu hòa tan với mọi trạng thái chê cho này và khen cái chữ. Chừng nào chúng ta mới định tâm được. Thấy không? Cuộc đời của anh từ nhỏ tới lớn bây giờ anh thấy chưa gặt hái được cái gì hết. Cho nên phải mượn một cái đường lối lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên cái tu của pháp thiền này không phải lệ thuộc của người thiền đó. Người thiền pháp đã đi được như vậy thì bây giờ mình thấy như vậy mình áp dụng để mình tự đi mà thôi, không có lệ thuộc bởi người chuyển pháp. mình hoàn toàn tự chủ, tự hành tự tiến, không lẽ thuộc phận Phật nào. Thì nó thật sự là thiên ngang đứng ra gánh vác cái chuyện của cả càng không vũ trụ như Thượng Đế đã và đang gánh vác. Thật sự hòa đồng vô cùng vô tận. Nó thấy cái tu là cái gì? Cho nên hồi nào giờ ông chùa miếu bài này kia thế này. Nhưng mà cái thời hạ quân này Thượng Đế nên mở hết để chúng sanh thấy nó nhiều hơn. Thấy khả năng sẵn có của nó gì hết. Để nó đem lại chuyên văn minh cho cộng đồng nhân sinh văn hóa thì không. Để bớt cái nghiệp chướng tâm tối và đem lại sự sáng suốt xây dựng và thực hiện tình thương tâm tối. Lúc đó, nó phát minh một cái khí giới tối tăng nhất là khí giới tình thương tâm tối. Thì xuống âm không suy nghĩ và chỉ sử dụng tình thương đó thôi. Khi khoa học tìm ra con người có cái chuyện luân hồi tại mảnh đất thì chỉ nhớ không suy nghĩ vì anh giết người ta không chết lấy cái gì chứng minh mọi con ruồi đấy mà anh giết nó. Nhưng mà sự hiện diện mặt mũi con ruồi vẫn có sự hiện diện trên mảnh đất phù sa này. Một con người mắt mũi tai miệng ai cũng biết vẫn có sự hiện diện trên mảnh đất. Thì cái khoa học có khả năng chi diệt hết đó. Dồn tới thế giới vô giá trị. Nhưng mà tình thương và đạo đức vẫn trường sống. Thì lúc đó bất kiên tự nhiên thật, mọi việc sẽ thâu vào thay đổi qua những cơn kích động và phản động của cả càng không dữ dội, xây dựng cái trong chúng sanh tự thức là trở về một nguồn cội. Chỉ có một đạo không có hai ba nữa. Nhất bổn tam vạn thù, vạn thù phi nhất bổn. Trong một nguồn gốc phân ra nhiều nẻo đường. Anh thấy người này uống nước trà, người kia uống nước lạnh, người kia uống bia, người kia uống rượu. Nhưng mà rất xuống đất rồi, nó tuy nhiên là đại hại. Không một cái gì nữa. Thấy không? Đó là trường sanh bất diệt. Mà hồn chúng ta thì có thủy là có biển. Thể xác anh có nước. Anh có biển không? Không có điện làm sao mà tôi nói anh hiểu. Sự giao thông bằng điện, thanh điện. Sự cảm giác đó, sự truyền cảm đó. Nó thấu sâu xa và thâm hồn không? Mà nó cũng thể hòa đồng cả cả không không? Âm thanh đó luôn luôn văn bên tai chứ. Khi nhận rỡ tâm thức và để tự như mình trở về vượt khỏi sẵn cả. Thì đó, chân lý không thay đổi. Vạn linh hòa là một. Nhưng mà qua cái cơ nghiệp học hỏi tại thế này, là nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Mọi người chúng ta đều qua cái khoa học. Không có một người nào từ chối cái khoa học này. Nếu ông già, ông chết thì cứ chui như vậy thôi. Rồi chúng ta cái chết là cái gì? Sau khi học hỏi rồi phải bỏ trường ra. Để tiến qua tới một môi trường khác hơn. Văn minh hơn. Tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta làm gì? Chúng ta tu để làm gì? Để dọn đường và chấp nhận. Đăng ký học một khoa mới ở trường. Thì ân trên chỉ sắp đặt con đường để chúng ta tiến tới. Chúng ta không còn bị kẹt nữa nếu chúng ta hướng về. Còn nếu chúng ta hướng hạ thì chúng ta thấy rằng nhân quần càng ngày càng đông, thực phẩm càng ngày càng thiếu, chiến tranh càng ngày càng bùng nổ, tiền bạc càng ngày càng không có nữa, rồi chiến tiếp lắm nha. Rồi đâm ra gì? Đâm chúng ta được kết tập cái gì? Cái tinh thần động loạn. làm cho mình suy nghĩ tâm tối này. Còn nếu chúng ta hướng thượng, chúng ta thấy rằng mảnh đất cù xanh này bao nhiêu lịch sử đã cho thấy chiến tranh, nhưng ông trời kêu biết gì có cảnh hư không, nông vật chất nó mới có chuyện. Ông trời vẫn tiến hóa và vẫn trời chờ đợi sự khôn ngoan của nhân vật, cho nên xuất hiện khoa học để tìm lên cung trăng, tìm lên không giới, tìm lên chỗ vô cùng của thượng đế. Học được ước nguyện được đặt ở đây này, nhưng vì gì quá xa, không biết gì sẽ sẵn có không thôi, thành mất thượng đế mà mất cả thà lên. Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta trở về với chi nhỉ? Ta tìm căn bản và thực chất của ta. Và ta bằng lòng làm học viên của các cả không giữ được. Vạn vật xung quanh ta đang giao dịch ta. Áo ta đang mặc đang giao dịch ta. Khẩu hiệu đoàn kết mang đi khắp nẻo được. Nhưng mà tâm thức chúng ta là chia này. Chia đoàn kết. Cho nên nó đau khổ. Khi mà chúng ta biết được khẩu hiệu ngay căn nhà chúng ta học cũng thành đạo. Với sự quân bình của các càng không đưa cho chúng ta tiên hóa. Tâu bình giác. Giác là gì là hiểu. Quán thông thì hiểu mọi sự việc. Nghe cái bức tường đang bảo vệ chúng ta ngồi đây. Nó là do chi không của loài người bảo vệ. Và chi không đã ai ta. Để xây dựng một tổ ấm tạm cho chúng ta học. Còn cái tổ ấm đời đời bất diệt là mọi người phải tri thức, phải trở về lấy trời làm nhà và đất làm không một tham có thể từ chối con người. Chúng ta dũng mạnh nên vinh hạnh được thâu đao nguyên tâm và tới giờ phút lâm chung nhiệm vụ thấy rõ ràng và chúng ta được hưởng với sự bao la lớn rộng của trần tập ấm mát tạm mượn xác này để đi về với đời đời bất diệt cảnh hư không đại định. Cho nên cái tâm chúng ta hết mê và hết sạch, không cho cảnh đời là hư, không cho khoa học là thượng sự, không cho ta là hay. Chúng ta cần phải học thì mới thấy rõ rằng có ông trời trong ta, có thượng đế trong ta, có tình thương bất diệt ở trong ta, và quê hương cũng trong ta. Nếu chúng ta sáng suốt, thì chúng ta sẽ khôi phục và xây dựng một xứ sở an bình tốt đẹp. Họ mới thấy rõ rằng Việt Nam là địa linh, thượng đế là trời, bao nhiêu suy cường quốc. Phải trở về một điểm nhỏ nhất trong cái hòa đời. Như ông Chóc là ông Liên Xô, là Hách, Hách Tư Cường, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bổng, rồi tới ông Liên Xô, thì là siêu cực đương dương cuộc dữ cảnh và đóng góp xây dựng cho mảnh đất e hẹp đó, ở cơ hội. Thì những vị đó hiểu rõ mảnh đất đó, rồi sẽ tìm hiểu những kỳ quan xuất hiện ở kỳ giới này. Những vị đó sẽ thương về họ, và mượn nó và tự học. Đó là sự kỳ định của sự nhân. Chúng ta lấy mắt Phật, lấy tâm Phật, để phán xét tại sao một mảnh đất rất nhỏ bé như thế đó có thể lôi cuốn biết bao nhiêu sức mạnh của thế giới về đó để làm gì? Công sự nguyện gì mà ta không thấy? Khi chúng ta ra đây ta dọn cái quả đồ mà ta có quốc gia lớn mạnh như thế này để chung chi với trong cái thế giới ít gì cho dân ta mà đánh đầu với con ngon này ngọc mạng như thế được gì? Cái chuyện thượng đế làm lâu dài tất cả cộng đồng nhân loại cũng đóng góp vào sự Nhưng mà cái ngày giờ không biết được, nhưng mà chúng ta suy ra thấy có bằng chứng rồi này. Và con người khổ có thật lắm. Chính chúng ta là gì? Rất khổ. Chứ tôi nói thật. Mọi người có thể có quyền kỳ thị chúng ta, nhưng mà chúng ta không có mảnh giới lợi cũng có thể tới siêu quyền quốc gia học hỏi. Cho nên chúng ta trở về sự đóng góp như chúng ta sẽ đóng góp về tâm linh, thực hiện tình thương và đạo đức. Khi dân ta sẽ sống như toàn hồn. Cho nên, người này không chỉ tu luyện sẽ hiểu rõ. Việt Nam có nói sống truyền, có thương tơ hơn được. Nhưng mà một phần nào không, thực chuyện đi chiều sâu trong sự quyết định vẫn còn trong tay của thầy ơi. Cho nên tu là đại phước, tu là thức giác, tu mới rõ những sự mạch lạc của thầy ơi đã ảnh hưởng.
Làm cách nào phân biệt được xuất vế trong bản thể và xuất vế ngoài bản thể?
Xuất vế trong bản thể là nằm xuống ngủ mới thấy đi. Còn xuất ra ngoài bản thể là ngồi thiền, nhắm mắt thấy xuất ra đàng hoàng. Có đi, có về, đi được thì phải về được. Kiểm chứng rõ ràng, cho nên vô vi không có cho tin chìm bao. Thực hành để thấy, chứ không có cho tin chìm bao. Chìm bao là chậm tiến rồi. Thực hành để thấy đúng hơn. Cho nên càng làm pháp luân thường chuyển nhiều, thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng, cũng như cái chiếc neon sáng sao chúng ta sáng vậy. Không phải bằng làm ngồi lâu được, mà không có gục lên gục xuống, thẳng luôn, ngồi chè như vậy mới là đúng. Rút bộ đầu nó rút thẳng đi lên thì nó chỉ có thẳng lưng thôi, nó không có méo được. Bộ đầu chưa rút thì nó ngủ gà ngủ gục trong cái mê. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển khai sáng cái chu được trong cơ tạng, nhâm đốc tương thông, nhắm mắt sức phát đi lên rõ ràng.
Thưa thầy, tại sao khi thiền sâu con lại không ngủ được? Vì trong đầu rất tỉnh táo, nhưng cơ thể mà muốn ngủ.
Vì cơ tạng nó đầy đủ dưỡng khí, nó không có đòi ngủ. Nó thiếu dưỡng khí, nó mê mệt. Còn đầy đủ dưỡng khí, nó tỉnh táo chúng ta làm việc. Cũng như tôi nhiều khi 11 giờ mấy, tôi đâu có ngủ đâu. Tôi viết một mấy tám mà trả lời thơ từ rồi tới sáng 6-7 giờ tôi nằm ngủ một chút là yên rồi. Người thiền ngồi thiền được 30 phút, tức giấc ngủ ngon lành lắm, tốt lắm. 30 phút ngủ đầy đủ.
Có phải nhất thiết theo thiết tự soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định không?
Đúng như vậy. Trước hết phải vô niệm là chúng ta phải có một cái đường hướng đi bằng cách nào. Trước hết, như chúng ta đi trên chiếc thuyền không có hướng là không có bao giờ đi tới đất liền được. Phải có hướng trước, rồi mới soi hồn, chấn chỉnh, bộ óc chúng ta đâu đó nó đàng hoàng. Thượng bất chánh là hạ tắc loạn, thượng ở bên óc của chúng ta suy nghĩ đàng hoàng, cơ tạng chúng ta mới yên ổn. Sơ hồn để thai tâm mở trí và sửa tánh, lúc nào cũng ngư nghĩ thực hành đúng đắn.
Ngồi thiền xếp bằng có nên cách mặt đất không?
Cách mặt đất là tốt, sát mặt đất là nhiều khi những người cái luồng điểm còn yếu, không có thanh thoát trên bộ đầu, không có thanh thoát sức tác mà cứ ra gốc cây ngồi là bị rút, một ngày nào nó bị phối trượt nó rút, nhập sát nói vậy và nghĩ vậy không, nói sai, thích nói thiên cơ, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chúng mình giải quyết không được.
Giờ nào không hành thiền được cho người mới biết pháp tu?
Đó là cái giờ nào mà giờ âm, tức là giờ trước từ 3 giờ chiều trở đi, giờ đó âm hay bị những thiên liên phá phách. Vì những người
Còn yếu ngồi giờ đó không được. Người mà tu lâu mạnh rồi ngồi giờ đó không có sao hết, chỉ độ người ta thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo, bị trượt hút trượt. Mà nếu chúng ta thanh sáng thì chúng ta ngồi đâu chúng ta cứ chiếu cho người ta được, vì chúng ta còn trượt. Thì phải nên tránh cái giờ đó. Nó không có làm cho nó không có áp đảo cái xác, chúng ta hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chứng minh cho họ một chút, rồi cho cái thể xác an nghỉ. Giờ đây giờ chánh trí chúng ta làm.
Dạ thưa thầy, hiện nay ở trên thế giới chúng ta có rất nhiều tôn giáo và rất nhiều niềm tin. Tôn giáo nào cũng dạy con người hướng về chân lý và đi tìm về cái thực thể tối hậu, tức là đấng tối cao. Vậy thưa thầy, theo cái thuyết vô vi của thầy, có cách nào để cách nghi, và cũng như là về cái sự hiểu biết của con người, sự hiểu biết của con người càng ngày càng còn bị phân hóa, càng bị tản mát, có thể nào qua cái phương pháp vô vi đó chúng ta có thể tìm về cái thực thể tối hậu và có tính cách đồng nhất không?
Theo cái cơ trời mà quy định thì nhân loại mới qua một cơn khủng hoảng thực tế nó mới quy nhất được. Chắc chắn nó phải qua cơn đó. Rồi hỏi cái pháp công phu này á, nó đi tới cái sự mong muốn của loài người không, nếu người thực hiện chắc chắn là đi tới. Tôi là người thắc mắc nhất trên đời. Trước khi tôi gặp ông Đỗ Thuận Hậu học tu, tôi đi thử ông rồi. Tôi thử siêu rồi tôi mới chịu nghiên cứu, bởi vì ở đời thì có hay xạo gạt. Nhưng mà tôi nghiên cứu rồi thực tế và tôi ra bắt gặp. Thực hành cho đến nỗi không biết tới chuyện làm ăn nữa. Tôi thấy tôi mất trật tự và tôi phải lắp lại trật tự khi tôi trở lại cuộc đời. Thì lúc đó tôi mới cương quyết được. Rồi sau này tôi mới tự đi, tôi thấy rõ rằng ông này là sự thật. Và đã cho tôi thỏa mãn hết sức. Bây giờ tôi cũng xin bề trên làm sao cho tôi dứt khoát để đi, nhưng mà vì nhiệm vụ của Thượng Đế không cho tôi đi. Thế thì thật là muốn đi lúc nào thì cho tôi đi cho rồi. Và tôi đã xong cái nguyện của tôi, và tôi cũng đã thuyết pháp ở Việt Nam 20 mấy năm rồi, cũng giúp rất nhiều người đã rồi. Tôi xin đi riêng mà Ngài không cho. Vì Ngài nói cũng như ông nói, thì phân tán tinh thần không có, nên phải buộc tôi phải đi dạng và vô bộ. Cho nên cái chuyện của Thượng Đế làm, tôi muốn ở một chỗ yên. Nhưng mà ở đây chút rồi đây, giờ đi chỗ khác, cứ đi hoài. Và xứ này tới xứ kia. Và cái đó đâu phải là cái tôi muốn, tự nhiên chuyện như vậy. Mà chuyển tới cái sáng suốt đó, tôi thấy tôi thích và tôi làm. Thì cái lệnh của bài trên, của Thượng Đế cho chúng ta gì? Cũng như bây giờ, ông đã học cao, cũng như bao nhiêu người bạn của ông chưa được cao như, ví dụ vậy. Thì đó cũng là cái sáng suốt của bệnh trên đó ta. Thì bây giờ ông vung bồi lên sáng suốt nữa rồi ông thấy rõ cái nhiệm vụ của ông. Tôi với chúng sanh ở tương lai và sẽ đưa họ tới đức bằng cách nào. Mình đã học một cuộc thải thế giới. Không phải là tâm linh về bằng chứng lý thuyết. Nhưng bây giờ chúng ta vung bồi thêm cái tâm linh vô cùng về phần hồn. Thì cái lúc thuyết giả thực tế hơn. Từ bao nhiêu năm ông đã học và ông tu cái môn phái này, rồi ông thấy rõ rằng tôi chưa sử dụng khả năng của tôi. Tôi dám nói trước có gì bằng nào. Nếu ông thực hiện rồi, ông thấy rằng ông chưa sử dụng hết khả năng sẵn có. Và vị trí của ông á, lúc đó ông mới thấy. Bây giờ tôi nói cũng như nói láo. Phải không? Vì cái tôi thấy và tôi muốn sau ông sẽ thấy. Lúc đó ông mới thấy là ông mở chỗ nào. Và ông được thấy gì? Ông kiểm chứng trở lại trước khi ông tiếp. Đang thấy rõ nhiệm vụ của mình có và sẽ đồng hợp. Cho nên hôm nay quý lắm, ông đến tôi cũng mong ông được hỏi. Tôi đôi lời thì rất đúng, có sự thật như vậy. Mình có sự giao cảm để hiểu, rồi ông sẽ hiểu sâu về luồng điển sẵn có của ông. Lúc đó, chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn.
Xin thưa thầy, xin chào tất cả quý vị. vấn đề ở pháp luân thường chuyển, cần thầy phải giải. Thì từ trung thừa đi vào xuống hạ thừa, rồi trở lại trung thừa, rồi mới lên trung thừa. Nhưng sao phần con thì là con thấy thỉnh thoảng lại có cái chạy lên, rồi cái cặt rồi lên chú hiệu kiếm bách, rồi trở lên trung thừa. Như vậy có đúng hay không?
Đúng chứ. Nó phải thận thủy nó chuyển, luôn xa đó nó mới chuyển lên trên hiện tích, từ hiện tích mới lên trên hạ đầu thành, lúc đó nó mới phát quan được. Nó là đúng đường.
Câu hỏi thứ hai, thì thưa thầy, con nghe trong cái một cuốn đạo thầy dùng chữ kệ, sao là thầy không dùng nó chỉ vài lẽ là thơ mà thầy lại dùng chữ kệ?
Chúng ta có khối óc thần kinh mà tu có trật tự nó thành kệ. Trật tự của khối óc chữ kệ là trật tự của khối óc nói ra, còn tu mà không có trật tự không thể viết được những câu đó. Thơ là trong trật tự khối óc, kể là tập tự mà thôi.
Bốn điều hơi về đạo vô vi là gì?
Vô là không, vi là cái nó cũng không. Vãng sướng trên đời là không. Không nên ôm quá nhiều tâm tạo động thành kiến. Tất cả đều là không. Kể cái xác của chúng ta cũng sẽ quy không như lập đó. Không có ôm giữ được. Cho nên gì? Tâm, người tu vô vi là giữ tâm, thực hành cái pháp, để những năng cơ bản được dồi dào, hỗ trợ cho cái thân hồn càng ngày sáng suốt, tâm tiến hóa, vô cùng là thật.
Làm thế nào để thay đổi điều hòa không khí của vũ trụ?
Muốn sửa vũ trụ, không có phải dễ. Có người tu nhiều mình làm được nhiều quá, cho nên thử chính bản thân của chúng ta, của hành giả, lúc ta chưa tu pháp này, khu vực mà chúng ta ở thấy không ổn định, mà tu rồi thấy khu vực này nó ổn định hơn xưa. Nên mình có thể ở những chỗ luôn manh khúc dịch, nhưng mà sáng tu rồi nó cũng yên hết, hòa hết. Cho nên lúc đó mới thấy là cái từ trường của chúng ta càng ngày càng mở rộng, rồi tiến lên cái từ quan sát xuống, tập tỉnh đến đâu, yêu đến đó, giúp đỡ xung quanh, tập tốt. Phải hành, cái tiểu thiên địa này phát triển được, hòa đồng được, chấn động của vũ trụ quan, thì lúc đó chúng ta nghĩ đến đâu, có thể chuyển đến đâu, không phải là nói là ta bị tiên, mà sự thật diễn năng chúng ta có dồi dào, chúng ta liên ra được.
Con này mà con cũng hay quên lắm. Con những cái điều con quên, con đem hỏi một vài bằng đạo thì một vài bằng đạo cũng quên. Rồi khi con nhớ thì nhớ cũng không có rõ ràng lắm. Thành ra xin thầy giải thích cho con rõ. Con...
khi mà mình cố công tu cái luồng điển nó đi lên thì mà chính mình quên, bỏ đợt, không nhớ đợt. Mà khi quên rồi nó đúng mức rồi nó trụ lại là không có cái gì quên hết. Nhìn đâu thấy nó nhớ mắt là thấy rõ ràng. Phải nhờ mình đi lên cao mình thấy hết rõ hết. Thế ngày hôm nay khoa học đã chứng minh, người ta đi lên cao suy nghĩ ngày cũng có thể nhìn cái xứ kia đang làm cái gì mình hơn. Là cái đồng điểm mình đi lên cao trụ thì lúc đó mình sẽ thấy cái khả năng con người là vô cùng. Khả năng con người, ốc của con người mà chế được những cái vệ tinh bên trên đó, mà đó là giới hạn, nhưng mà con người cũng không thể tưởng tượng được ngày nay có thể chế được vệ tinh. Diễn thông đủ chuyện hết, phải có ốc con người không? Rồi chúng ta đang tu, từ cái ốc động loạn sân si, nó sẽ quên, quên những cái lãnh vực mà hồi trước bài viết những cái ý xấu cho người khác, nó phải quên hết. Rồi sau này chúng ta hướng thượng thì ý kiến là nó hội tụ. Lúc đó phát triển được tâm tự nhiên. Nhớ nhiều, nhớ trong lúc sơ sanh. Từ thuở nào chúng ta nhớ không có quên. Đi tôi đi đây đi đó, người nào tôi đâu có quên đâu. Hỏi tới thì tôi nói gần mặt hết, tôi không có quên người nào hết. Gặp lần là biết rồi.